Chúng thưa Thầy, có một đạo hữu đưa ra cái điều kiện để được cứu cả xác lẫn hồn như thế này, ngủ ngồi, trường chơi và dược dục, như vậy có đúng hay không?
Không. Cái đó, ngủ ngồi, trường chơi, dược dục, ngủ ngồi, nhiều người ngủ ngồi, xuất hồn đi được. Đi vương, bỏ xác. Có. Trong bản đạo Yogi của chúng ta cũng như anh Thanh Văn ngồi trước ở Việt Nam, Trường Tín Việt Nam, ngồi đó là anh đi luôn. Vì anh thấy cảnh trên sung sướng, nhiều khi anh gặp tôi bên trên về anh cũng kêu đừng nói, cũng nói lại cho người ta nghe. Anh ấy sung sướng lắm, đừng phải đi, chúng ta phải đi, mỗi đêm phải đi với ông Thắng về xuống. À, anh quý tôi lắm. Rồi từ khi tôi rời khỏi Việt Nam, anh ngồi ngày, ngồi đêm, ngồi anh đi luôn. Không chịu trở về. À, có cái xác là một cơ cấu tạm thời mà thôi. À, chúng ta có đi đi lại lại được nữa, thì khi các bạn xuất hồn đi đi lại lại lãnh nhiệm vụ làm việc như tôi bây giờ, một thời gian mà thôi. Vì cái duyên điển của cái thể xác này hỗ trợ được nhiều người đồng duyên với tôi và đến với tôi, nó cũng giới hạn mà thôi. À, một số người nào đó, rồi một ngày nào đó cái xác này nó sẽ lụn bại bỏ đi và chuyển hóa qua một nơi khác, hay là ở trong một nơi thể xác khác, hay là một nơi khác đối với duyên điển. Cho nên ra vô hoài hoài để làm việc cho bà con. Thì cõi nào họ cũng thích ứng và họ sẽ lưu dụng chúng ta, trường hợp cấp bách ta ở cõi khác cũng có, hay là ta trở thành ra một thế gian, ứng trong tâm đạo của hành giả chú ý. Thành ra, nói là tôi đem cái xác lẫn hồn cũng khó lắm. Xác là xác, hồn là hồn. Hồn là cơ cấu tạm mà thôi. Còn nếu tôi tu ngồi tôi thiền rồi tôi đem xác lẫn hồn đi, không được, đừng nói cái đó. Xác là xác, hồn là hồn. Hồn được ra vô liên tục bất cứ lúc nào cũng được. Mà cái xác chỉ là một cơ cấu tạm. Tùy cái duyên mà hết cái duyên đó là sẽ bỏ cái xác đó, đổi vào cái xác khác. Trừ khi những người tu tiên, ẩn thân, không ăn vật chất, không ăn cơm, ăn chút đỉnh bột linh thôi. Thì sống với thành khí trên núi, cái đó thì học riêng cái phép màu, ẩn thân, cả từ đó. Còn ăn cơm mà muốn ẩn thân chắc là không có đâu.
Kính thưa Thầy, trong bài giảng ngày hôm qua, Thầy có giảng rằng chỉ có Thượng Đế mới có quyền giết phần hồn. Như vậy, giết phần hồn là như thế nào và phạm tội gì mới bị Thượng Đế giết phần hồn?
Đó. Khi các bạn mà hiểu Thượng Đế giết phần hồn á, là các bạn phải hiểu phần hồn của các bạn là đang chủ, làm chủ của cái tiểu thiên địa này. Mà phần hồn là Thượng Đế của tiểu thiên địa này. Thấy chưa? Mà phần hồn hướng về tà dâm, hướng về động loạn, hướng về sân si, hướng về tranh chấp, chôn tự nó, chôn sâm nó. Phải Thượng Đế mới là giết. Phần hồn là Thượng Đế của tiểu thiên địa. Một tiểu thiện Thượng Đế của tiểu thiên địa mà hướng sai thì kết quả sai. Tự chôn sống và tan rã. Thấy rõ ràng chứ? Khi mà các bạn làm ông vua tại thế gian, các bạn đồng tài muốn giết ai giết, hạ lệnh giết người vô cớ. À, hại người này, hại người nọ bằng luận văn để hại người, cái đó cũng là một cái đại tội, mà đâu có giết được ai, chính người đó giết nó mà nó không hay. Vì ác phải xuống cái giới ác, tâm tối phải nhập với tâm tối, rồi tự hành hạ mình, cái tội mình làm cho mình mà không hay. Ở thế gian chúng ta nổi cái tội dâm dục. Các bạn dâm dục thích cái đó, thích thét rồi các bạn tiêu điêu tàn rồi. Ai hại? ông trời nào hại, chính nguyên ý đó là ông trời. Cho nên mới thấy cái sự tự do công bằng của Thượng Đế. Mà chúng sanh sai một ly đi một dặm. Tại mình muốn làm con thú, thì mình phải làm ác nhiều rồi mới ăn năn hối cải. Thôi kiếp này tôi cho tôi làm bò để tôi đền lại cái nợ. Phân thay tôi đền lại cái nợ giết người. Tôi bị cái tội phân thay. Xương tôi cũng bị lọc, nóc súc ăn. Thấy rõ. Còn cái cây cỏ là thụ cảm ba đạo. Chặt đầu biết bao nhiêu, bị như dao rồi mới ăn. Thấy không? Tất cả là đền tội để được tiến hóa. Tôi phải hiểu rõ cái này. Thưởng cũng do mình, mà phạt cũng do mình. Mà đó là Thượng Đế, quyền năng của Thượng Đế. Ẩn tàng trong tâm chúng ta mà chúng ta không thấy. Chứ không phải ông Thượng Đế, ông đâu nói tao giết phần hồn mà không. Bởi vì phần hồn chúng ta độc tài, công cao, ngạo mạn, ta nắm cái quyền Thượng Đế rồi. Tôi giết thằng kia, chém nắm nó, dẹp tụi này, dẹp tụi kia, quét, hại, tùm lum hết. Thì rốt cuộc ai? Mình bị. Mình tạo sóng gió đập chìm tàu thì mình phải chịu chứ. Cho nên mình hại mình không hay. Nó ẩn tàng ở bên trong, cho nên Thượng Đế Chúa ẩn tàng trong tâm của các người. Nếu các người biết ăn năn thì các người được sớm ngộ Chúa, sớm ngộ Thượng Đế. Còn không biết ăn năn là chỉ tự sát mà thôi. Nhưng mà đó là Chúa giết, Phật giết. Bởi vì chúng ta tưởng ta là Chúa, ta là Phật, là ta tự giết mà thôi. Chúng ta là sáng suốt hơn tất cả mọi người, thì chúng ta tự chung vào chỗ tâm tôi. Cho nên luật công bằng rất rõ ràng. Cái cảnh luân hồi, các bạn cũng đọc được luân hồi du ký. Khi tôi muốn trở lên làm người, tôi mong rằng nhẹ tội cho tôi nhàn hạ. Tôi ở tù tôi khổ quá, tôi bị đầy đọa nhiều quá, cho tôi được nhàn hạ một kiếp đi. Tôi bận lắm, tôi cho nhàn hạ đi. Tôi đóng dấu làm heo nhàn hạ nhất. Ăn cũng có ta nuôi tắm, con ta tắm. Thì chết thì cũng như nhau thôi, luật nào cũng có luật chết. Sanh tử luân hồi, hồi sinh vô cùng, thì thật cho tự do đó. Nhàn hạ là không có làm gì hết. Sống vậy. Còn cái phương pháp như ý đạt tới nhàn hạ của chúng ta nó khác, khổ hạnh. Rồi sửa chữa tội trạng của chúng ta. Từ tâm tới này tiến tới tâm tới kia. Phải nhìn nhận, nhịn nhục, học hỏi trong chương trình tiến hóa. Phải chấp nhận, buông thả những sự tranh chấp mà trở về với sự chân giác. Thì sự nhàn hạ nó sẽ có tương lai. Nó không có bị động chạm nữa, là nó nhàn hạ gì nữa. Thấy chưa? Nó yên ổn. Mà phải làm mới có, chứ không phải ai cho. Không có ai cho các bạn. Cho nên cái kỷ nguyên Di Lạc đã mở với các bạn rồi. Các bạn thấy, các bạn đã nghe những nhiều, nhiều siêu lý, nhiều siêu âm trong tâm thức tham thiền của các bạn. Và trong cái nhiều giây phút sau khi các bạn tham thiền rồi, các bạn ôm lấy cái ngực, nó sung sướng, nó nhẹ nhàng quá. Tôi muốn được gần ông Tám, tôi muốn được gần ông Tư, tôi muốn được gần Thích Ca, tôi muốn được gần Chúa. Tôi thấy Chúa ôm tôi ôm Chúa. Sau cái giờ tham thiền các bạn, rồi ăn năn những tội lỗi sai lầm, từ đó dứt khoát không làm. Trong giây phút thanh tịnh, mất những giây phút tận độ. Cho nên sự học của những người vô vi không phải là tới giờ mới học. Khi mà các bạn tham thiền tới cái thức nó mở rồi, giờ đó là giờ các bạn tiếp thu thanh quan của vệ trên. Rõ ràng và nhớ mãi, sung sướng, nước miếng ngọt, tâm tư vui khỏe.
Kính Kính thưa Thầy, phần hồn bị giết có phải là phần hồn bị tan rã hay không?
Tan rã vì ý độc tài của mình. Bởi vì người ta ăn ngày hai buổi, người ta thấy còn có dư, mà mình ăn ngày hai buổi mà mình còn để dành một kho nữa. Thì mình phân tán tinh thần để lo cho nhiều việc. Tới khi chết là mình bị phân tán cả phần hồn. Rồi lần lần nó mới hồi sức. Cái nào cũng hành hạ mình được, cái xe hơi cũng hành hạ được, nhà lầu cũng là ruộng, núi tôi mua cả, cái núi tôi mua cả, cái biển tôi mua cả này, cái nào, cái gì cũng có tôi hết. Tôi bị cái nghiệp. Nó hành hạ. Còn chúng ta tu đây là quy lại có một thôi. Không bị tan rã nữa. Cố ý độc tài xây dựng cướp của người ta để tạo nhiều cảnh phiền não tại thế gian, đó là phân tán phần hồn rồi. Các bạn có một thể xác như thế này mà dưới chân ngứa cái thịt cái đầu cũng lộn xộn, huống hồ gì của cải nhiều quá mà bị chỗ này cướp chỗ kia cướp, làm sao các bạn yên, tự nhiên thấy phân tán rồi, cái chén bể rồi. Để thì coi đẹp nhưng mà tới hồi động một cái là nó nát. Cái hồn bị tan rã vì sự ác độc của mình. Mình hơn nhiều người quá. Mình cướp của nhiều người quá. Mình giết hại nhiều người quá. Thì cái hồn vía phải tan rã, phân tán. Rồi nó phải bị đầy nhiều kiếp nó mới hồi sinh. Cũng như ta bây giờ ở đây, chúng ta càng tu càng thấy là tôi bị đầy ở thế gian nhiều kiếp rồi. Sao mà ngu quá đã nhiều kiếp rồi. Để gây vợ gây con nhiều quá rồi bây giờ còn tạo thêm nữa. Càng nghe thấy mình càng ngu. Mình mới chịu tu. Thấy không? Mình chịu tu khi mà tu rồi mình thấy là đại phước đó. Tôi biết tu. Nếu mà tôi không biết tu, tôi đi quá trớn hơn nữa thì thế nào? Cái khổ đó bây giờ tôi tính được rồi. Nó sẽ ra biết bao nhiêu khổ ở tương lai. Mà bây giờ tôi stop, tôi ngưng, tôi không có tạo nữa thì đâu còn khổ nữa. Các bạn thấy không? Mình thấy rõ ràng cái đường đi của chúng ta. Vậy, đi xuống hay đi lên, sửa hay là tiến, cách nào mình thấy rõ ràng. Cho nên mình khi thiền rồi, các bạn mới có cơ hội ngưng lại hành động sai quay. Cho nên cái pháp thiền nó giúp đỡ các bạn nhiều lắm, chứ không phải ít. Nếu nó không giúp đỡ thì các bạn không có chịu thanh tịnh tới đây để nghe tôi nói. Nó có một cái gì lạ đây. Chính của bạn chứ đâu phải của tôi. Tôi nói ra những gì các bạn có chứ không phải của tôi có không. Và chúng ta cũng đồng hành tại thế. Đồng sống trong cái cộng nghiệp của thế gian. Và tự thức tháo gỡ ra đi mà thôi.
Kính thưa Thầy, Thầy có giảng là trong lúc mà hành giả vô vi ngồi thiền niệm Phật, như vậy là đi. Vậy phần điểm nào đi và đi đâu?
À, khi mà các bạn thấy tôi đi đây, đi đó, thì bằng đi. Cái đó không phải của đạo. Vì khi mà bắt các bạn vô ngồi nhắm mắt, thấy tôi đi mắt. Biết đi mắt mà không biết đi đâu. Đi về cái không mới là đi. Đi về cái không các bạn mới nhàn hạ. Vô ngồi mới nhắm mắt thấy. Mất tiêu à. Nó mất tiêu à. Mất tiêu chứ đi đâu. Thì thanh hòa thanh nó mới mất tiêu. Nó tiêu là gì? Tiêu cái đời nó mới về cái đạo. Nó mất tiêu. Mất tiêu là tiêu cái đời ấy. Cái tâm đời không có. Nó về cái tâm đạo. Nó đang học đạo. Học có trong cái hư không đại định, hòa tan trong cái thâm không tự tại của nó, sung sướng không có bút mực nào tạp, sanh diệt. Cho nên bắt buộc mọi hành giả tự tu mới tự cảm thấy. Còn không hành mà không có cảm thấy. Về lý thuyết, lý luận thì không có thế nào mà thấy rõ hết, vì hạn hẹp. Mà thực hành nó là lớn rộng. Thế nhiều bạn ngồi nhắm mắt thấy nó xuống lắm lắm, xuống vô cùng. Nó đi đâu? Đi mất tiền. đi mất tiêu, đi về nhà nó sẽ đi đâu? Nhà nó là không, trong không mà có. Đã nói trong không mà có là ông nhà giàu. Thấy không có cái gì mà ông móc đâu cũng có là trong không mà có. Còn trong có mà không là ông nhà nghèo. Đấy không? Nay nhà cửa đồ chỗ, nay làm tấm nóng mai nó kêu bận thằng. Cái đó là không ăn chung gì hết. Cái đó trong cái có mà không. Bây giờ chúng ta đi trong cái không mà có, cái đó nó vững vàng. Thế rõ chưa? Trở về khôi phục được cái vốn của chúng ta, không bị mất.
Chính thưa Thầy, có phải là phần hồn đi hay không?
Phần hồn đi.
Toàn cả phần hồn.
Phần hồn đi là điểm liên quan trong lành đó. Nó đi, nhưng mà nó chưa trọn, nó chưa thức hết, nó tức hết thì nó thấy rồi. Trong không mà có, bây giờ mới bước vào trong không thôi. Ngồi đi, đi bước vào trong không. Tôi đi vào trong không, nhưng mà chưa có. Mà khi có rồi, tôi mới biết, ồ, cha đó nó hồi trước nó cũng là làm xét tôi. Mình nói được, rồi mình nói đâu đúng tâm lý đó, người ta nghe thật sự. Mình thấy nhiều chuyện. Khi trong không mà có là các bạn thấy nhiều. Mới thấy rằng cái an ninh của ông trời không phải cử người này người kia giữ đâu. An ninh ông trời ở trong siêu nhiên. Còn an ninh người ta là phải có cảnh sát giữ cửa. Còn an ninh thì không. Cứ việc học đi đi rồi một ngày nào các bạn thấy hết nhà cửa nguy nga lộng lẫy tốt đẹp. Lúc đó mình thấy cái lễ là quan trọng. Đối với mọi người mình phải kính trọng. Phải thương yêu. Phải tha thứ. Đó là món quà tâm linh. Phần cơm tâm linh hàng ngày của mọi người tu vô vi. Phải biết tha thứ và thương yêu, mong trong một ngày, tha thứ và thương yêu được ít lần, ăn được mấy bữa cơm tốt. Cái tâm nó lặng, nó khỏe ghê lắm. Các bạn ăn cơm để cho khỏe với gì, mà các bạn làm một điều cho tâm hồn các bạn khỏe là các bạn ăn được món cơm tinh thần của bề trên. Bằng ghét, bằng giận này kia nọ là ăn đồ nướng nhiều quá nó đau gan. Nó nóng này. Thấy chưa?
Thầy, nếu mà muốn được cái trong không mà có như vậy là phải mở huệ.
Phải mở huệ, phải thực hành. Bởi vì khi mà chúng ta đi ra là thanh thừa thanh, bên trên thì luôn luôn cái pháp luân người ta chuyển đi, chuyển rút mình đi lên. Thì mình nhắm mắt rồi mình thấy rút rồi đó, pháp luân ở trên đằng xuống. Mình nhờ cái gì? Nhờ cái pháp luân ở dưới này nó đẩy lên, thì cái kia nó mới rút. Nhắm mắt là thầy, sướng trong 5 phút, cũng đi được đi. Mà đi vô không. Mà khi mà thanh thừa thanh đầy đủ nhiệt độ rồi, thì những cái cảnh trước mắt sẽ đâu. Rồi dòm lại cảnh là ta là cảnh, có gì nếu chúng ta không làm thì ngày nay đâu có thấy cảnh. Thấy chưa? Nói dễ nhưng mà khó. Thấy mỏng nhánh à. Như bây giờ nghe, lên đó, ví dụ thấy Bắc Minh ngồi đó, nhưng không sao đi tới được. Nếu Bắc Minh là ông tiên, ví dụ vậy. Mà ngồi đó không bao giờ đi tới được. Biết, nhưng mà muốn nói chuyện ông không được. Thấy ta có an ninh không? An ninh bằng gì? Bằng một màn điện. Mình bước không tới. Thì thế nào về mắc cỡ lo chu nữa. Mình thiếu thanh tịnh bởi vì mình khi mình vô mong đó, thể hiện cái mặt quen, mình muốn nhào tới liền. Đó là động. Phải giữ sự bình tĩnh, quân bình rồi, hai bên mới tương ngộ. Thiếu bình tĩnh không cho gặp. Dòm thấy mà không gặp được. Muốn bạch ngài câu nào cũng không được. Thấy thôi. Thấy thoáng qua. Mà nhớ hoài, nhưng mà nói không được. Thấy không? Cho nên chúng ta phải thanh tịnh nhiều mới đạt. Cho nên khi mà thấy như vậy, là khích lệ cho chúng ta về công phu nhiều. Những ngày mà thấy vậy về, muốn trốn vào trong cái xó cứ nhắm mắt, dòm hoài có thể gì, muốn dòm lại lần nữa có được không? Không được. Phải nhiều ngày, nhiều tháng rồi đi ta. Cho nên cái học ở thế gian này, ta thi đi thi lại rất hoài. Còn chúng ta trên kia cũng phải thi đi thế này. Tối nay, bạn tu thấy nhẹ, sớm mai là thử. Ai thử biết không? Con vợ thử cái, con thử cái, bạn bè điện thoại tới thử cái. Thử mình có động không? Mà cái chuyện không có, mình không nghĩ, nhưng mà bên đây nó chạy tới. Là mình nhớ là hôm tôi thấy nhẹ, thành là bên này thử. Thôi tôi giữ nó nhẹ cho tôi không có động gì hôm đó thì mất. Nó động nó mất rồi. À, cứ nuôi dưỡng được lần này thì nuôi dưỡng lần khác. Càng ngày càng thắng. Thì mình vượt được cái màn u mê của thằng nhẹ. Nhưng mà không có thử thách, không có test, không có được. Dù gì là phải thực tế. Tối nay nhẹ, ngày mai là bị thử đi. Bạn đạo thử hay bạn đợi thử nhiều chuyện vô cớ khi không nó xảy ra, coi thử cái tâm mình còn động không, vậy thôi. Chắc chắn là theo dõi một bên nha, không có bỏ. Cho nên người tu vô vi gặp nhiều rắc rối lắm, mà trong một năm nó thông minh lên. Nó qua được một năm tới ba năm là nó thấy, ô, trên đời là giả tạm, có gì thật hết. Nó dễ giải quyết, vấn đề nào nó cũng giải quyết được.
Thưa Thầy, Thầy vừa giảng về cái pháp luân thường chuyển của càn khôn vũ trụ, Thầy có thể giải thích cho chúng con rõ thêm về cái nhịp thở của pháp luân thường chuyển của càn khôn vũ trụ.
Giúp đỡ gặp càn khôn vũ trụ là nó đi luân ở xuống để móc lên, đi như vậy, nó đi như vậy, nó chạy như vậy, thì cái của chúng ta cũng từ ở đây đi lên, cũng chạy tới lại như vậy, còn cái ở trên nó cũng xuống nhìn. Hai cái nhịp nó vô, nó sáp nhập cho nó rút. Cho nên khi các bạn vừa nhắm mắt ra là cái gì nó khó sát ở đây nó rút. Thế có ai rút, tôi nó thấy rút. Người khác chỉ ngồi nó rút, họ nói mày điên hay sao, đau gì đâu rút. Người tu vô gì nó rút rõ ràng mà, rút nhéo mắt luôn á. nhưng mà người khác nó, thằng nó điên, nó bậy thằng khùng rồi. Vì nó không có làm. À, cái nhịp mà nó đi lên vậy. Thì cái trên ta cứ xuống ta quần. Đó. Cái điểm của vũ trụ kim mẫu. Tu quần. Pháp luân là chuyện. Rút. Cho nên có nhiều người. Vô ngồi mới có nhập định nghe ngồi. Thôi đêm nay tôi không về rồi. Đi luôn à. Sướng lắm mà chắc chắn ngồi tới sáng cũng không sao. Mới ngồi có 5 phút à. Mà cảm thấy tương đương mấy tiếng đồng hồ. Đi nhanh như vậy. Cho nên trong nháy mắt. Cũng vô vi nó đi biết bao nhiêu chỗ, xa biết bao nhiêu, nhanh hơn điện này. Thì khoa học cũng có chứng minh. Cho nên các bạn phải thực hành mới thấy. Không thực hành thì dùng lý thuyết và lý luận ở bên ngoài, nó cái đám này nói dốc. Cũng có thực hành mình thấy mặt này nó nheo mắt, nó sung sướng, nó đi. Nó thấy nó sung sướng, thấy không? Nhưng mà người khác nói thằng nó bắt đầu khùng rồi đó. Nhưng mà nó đâu có khùng. Gạt nó 5 đồng không được mà. À. Cho nên ở đời này á, có người dùng đạo lý thuyết nói không, nhưng mà không đi đến đâu. Người thực hành á, lại có kết quả. Thì họ thấy cái chuyện sanh tử là cái chuyện thường, không có quan trọng. Mà người dùng lý thuyết á, thấy sự sanh tử quan trọng. Vì hết sợ. Còn cái người mà tu trong thực hành rồi, họ thấy họ đâu có bị chết mà phải sợ. Hồn nó bất diệt. Bỏ xác này đi xác khác cũng tiến. Bỏ cơ cấu này đi cơ cấu khác cũng tiến. Trong cái học, hiện tại đang làm người cũng cực nhập mới học hỏi được. Chứ đâu có phải sung sướng học hỏi được đâu. Thế không? Chúng ta đi cặp sách đi trường nhưng đi học ra cho cái óc cũng phải đào ra mới học, mới hiểu được ông thầy giảng. Của chúng ta học đạo phải thực hành, rồi chúng ta mới chứa đựng được thanh quan. Nếu chúng ta thực hành làm sao chúng ta chứa đựng được cái thanh quan, thấy không?
Vậy kính thưa thầy, cái luồng điển mà được rút lên đó là tùy theo cái sự thanh nhẹ của hành giả thì được rút được nhiều
lắm. Sự thanh lọc của ba giới của tiểu thiên địa này. Cho nên nhiều khi cái dục giới nó là thử thách hạng nhất. Dục giới với thanh giới hai cái nó tương đương với nhau, sức mạnh của nó. Cho nên khi các bạn mà thiền rồi, các bạn nghĩ về vấn đề dục, nó giúp các bạn xuống liền tâm tức khắc, đòi hỏi quy tụ như vậy. Và nếu các bạn vô và các bạn cứ làm pháp luân thường chuyển, bớt ăn, muốn cho nó mau là không có ăn nhiều trong ban đêm để tôi làm pháp luân. Là tôi ăn thanh khí thay vì đồ ăn. Cái đó nó nhẹ, nó sẽ giúp cho các bạn tiến mau lắm và cái dục sẽ giảm. Nhìn được ban đêm, nếu mà dục tính cao cường, nhìn được ban đêm và đem cái thanh khí điển thay thế thực phẩm, thì cái dục phải tiêu. Rất nhanh. Cho nên cái điển nó mạnh lắm. Hãy tưởng tới nó là nó quy tụ liền. Cho nên tôi mới kêu người ta niệm Phật ngay chỗ này, trung tâm Bồ Đào hàng ngày niệm đó. Để cho nó vun bồi cái sự thanh nhẹ, dục tiến thiên đàng. Thay vì dục giới tạo động tại thế gian. Đó, cho nên khi mà chúng ta niệm Phật, niệm khác, nó quên cái đó. Rồi lần lần nó nới rộng bộ đầu, rồi cái office của dục nó dở lên trên. Khi mà nó dở lên trên thì các bạn nhắm mắt lúc nào cũng thấy sáng. Và khi mà thấy sáng rồi đâu có nghĩ tới giống như đầy tâm tối kia nữa. Không nghĩ nữa. Không có đòi hỏi nữa. Thì có người tự nhiên nó thể ra, nó khỏe. Còn đòi hỏi cái kia, con người nó bận rộn như lắm. Và nó mau già. Cho nên nhiều bạn thấy tôi nói, ông Tám năm nào cũng vậy. Tôi không tin tôi vậy, tôi thấy tôi già mà. Thấy tôi đụng răng à. Nhưng mà tôi thấy tiếng nói tôi cũng năm nào cũng vậy, cũng có thể truyền cảm với mọi người, thì tôi cũng mừng về trong cái phương pháp tu làm cho tôi sức khỏe. Nhưng mà cái thứ nhất là cái đau lưng tôi không có. Và cái mệt nhọc trong cái cơ thể của tôi chỉ nhiều khi tôi giảng nhiều, chỉ có một tiếng hay là 30 phút mệt đó rồi, nó dứt khoát. Nó là khôi phục lại. Ở đây nó thay đổi liền, tôi thấy cái điểm thay đổi, cho tôi khỏe lại. Thì tôi tươi lại. Cũng như đêm hôm giảng đó, nó lên nhiệt độ, nó lên nhanh lắm, bởi vì giảng mạnh và giảng có sự cảm ứng đứng được của chư thiên ở các giới. Tôi phải giảng rõ rệt, mạnh mẽ để cho mọi người chứng minh. Thì lúc đó là cái cơ thể làm việc nhiều lắm. Giảng từ tiếng lớn đi tới tiếng nhỏ luôn, hết rồi. Một hơi một như vậy đó. Cái nhịp tim nó đặt mạnh, thì vô ngồi một chút khoảng chừng 30 phút khôi phục lại. Nó nhờ cái sự thay đổi bên trên, sự sống tươi trẻ là nhờ điển ở bên trên. Chứ các bạn không phải là uống thuốc bổ đâu, nhờ cái điển hoạt động. Nó làm con người tươi lắm. Khi mà tôi giảng như nghĩ các bạn thấy mặt mày tôi nó khác. Khi tôi nói chuyện chơi mặt mày tôi khác, thì các bạn thấy dùng cái điển ở giới nào nó trật tự theo giới đó, nó không có lộn xộn. Đó. Cho nên các bạn tu đi rồi nó mở bộ đạo, rồi các bạn sẽ trẻ lại, nó có gì đâu. Chứ đừng có lo mình già. Cái hồn mình già là tại vì mình ôm rác rến nhiệt tâm quá nhiều. Bây giờ mình tháo gỡ bỏ hết thì tự nhiên nó vui vẻ, nó nhẹ nhàng trở lại, nó trẻ lại. Sợ thiếu thốn chừng nào thì tham lam chừng nấy và mau già chừng nấy. Thấy chúng ta dư thừa chừng nào thì chúng ta trẻ trung chừng nấy và vui khỏe hiện nay.
Xin thầy cho tụi con câu hỏi cho. Khi điển rút trên bộ đầu hành giả, lúc đó hành giả đang được thấy thân nhẹ, nhiều khi điển rút quá thì mặt mày nó nhăn nhó, như là dòm vô thấy người đó khuôn mặt không có được bình thản mà mặt mày nó méo mó, nó nhăn nhó, coi khổ cực lắm. Như vậy là sao?
Có phải không sao, ăn thua mình giữ ngay trung tâm thôi. Cái đó là vì những cái thần kinh của bộ mặt mình nó yếu, nó mới bị rút như vậy. Một thời gian tương lai mà nó điều hòa rồi cái bộ mặt, mình xin lên trên sửa bộ mặt lại cũng được. Thì sau khi mà thiền nhớ dò cái mặt cho điều, để cho mấy cái thần kinh bộ mặt nó mạnh lại, nó không có rút nhăn nhó nữa. Nó còn yếu, bộ mặt thần kinh yếu nó mới rút, còn không mà thôi, nó mạnh rồi nó chỉ rút ở đây thôi, mà cứ sửa cái bộ mặt lại. Mình xin sửa cái bộ mặt lại. Tâm mình nghĩ vậy, sau khi thiền rồi nó mới dò cái bộ mặt cho đều. Trước kia tôi bị cái đó mà. Nó nhăn nhó, nó khó chịu mà nó thấy nó sướng, nó thấy nó đứng đi chơi. Nó làm mặt nó kỳ lắm. Tôi nói thôi bây giờ nghe là cái mặt như thế này mà đi nói đạo họ chắc là đuổi ra khỏi nhà. Để xin Đức Thích Ca, họ dung dung ngài đi. Họ sẽ xin mà. Thấy ổng ở trên đầu tôi hoài. Lúc nào tôi đi lên trên gác tôi ngồi, tôi thấy ngài đứng cười sung sướng lắm. Bởi vì tôi thích cái 36 diệu tướng của ngài. Thấy tại sao ở trên đầu tôi hoài. Khi sau khi thiền ấy, bắt tôi quỳ xuống cái mặt để sát cái đất vuốt kéo cái trở tại thị lâu. Kéo, rồi vú cái mặt, vú, rồi ụp cái mặt vú, kéo, vậy đó. Rồi cứ kéo, cái mặt thay đổi, mặt tôi trước đâu phải mặt gì đâu. Mà thay đổi hồi nào tôi không biết. Rồi có bữa tôi ra, tôi ngồi ở nhà, tôi nói chuyện với mấy người, tôi nói về đạo, tôi nói tôi 10 năm sau tôi mới nói chuyện với mấy người, bởi vì tôi nói mấy người không hiểu. Rồi sau tôi ngồi tôi nói mấy người nói, thằng này nó tu có kết quả rồi, mặt nó bây giờ dũng vật. Mấy bà nói cho tôi đâu có biết. Rồi bắt đầu kêu tôi bằng thằng Phật. Từ đó trong nhà kêu ra kêu thằng Phật chứ đâu phải ông Phật gì đâu. Thằng Phật đâu, về nhà kiếm thằng Phật nó chọc cho. Vút cái mặt ra, vút lỗ mũi ra, kéo cái cầm coi thằng Phật dễ thương, cứ vậy đó, chọc hoài vậy đó. Rờ cái đầu vậy đó. Bởi vì hồi nào giờ người ta tu lâu hơn mình biết gì. Bởi tu từ bên tàu mà tôi biết gì. Rồi bây giờ cái mặt tôi sao nó thay đổi lạ. Mấy mấy bà cứ tới chọc phá hoài vậy thì tôi cứ làm thinh tôi niệm Phật thôi. Rồi lại thọc cò lét đủ chuyện mình cũng không giận nữa. Mình cứ nghĩ tới ông Thích Ca ngồi ngoài rừng tu. Cùng rắn tới phá không sợ mà mình sợ gì. Thôi ngồi niệm Phật. Thế họ bỏ họ đi. Đó, rồi từ đó nó mới sửa cái mặt. Chứ cái mặt tôi hồi trước á, không phải chuyện nhăn nhéo nữa, mà nó khi mà tôi xuất ra tôi đi thì cái đầu nó cứ vậy. Thấy mà sợ, cứ dịch cái đầu mà dịch, rung cả cái rầm như đó, rung hết cái dịch. Nhưng mà mình thấy mình đi chơi, mình thấy mình sung sướng. Rồi sau này từ ngày mà thử sửa cái mặt á, ngồi đâu nghiêm chỉnh. Dặn ngồi đôi phải nghiêm chỉnh, lúc đó cả nhà sợ, ngó thẳng, ngó mà họ sợ nhắm mặt, cứ nhìn họ. Ngồi đâu cũng nghiêm chỉnh, nói chuyện nghiêm chỉnh, rồi sau này bắt đầu mày đi nói, nói con ta nghe. Tôi đi nói chuyện với ông Thông Hải là ông chuyên môn, ông đánh vợ bằng roi, ông nóng, ông lấy chỗ trà, ông đánh vợ. Tôi kêu ông ra tôi cắt nhẹ. Ông nghe, ông chịu. Ông nói, ông này, ông nói sao tôi hạt quá. Nói thiệt, ông nghe, ông chịu tu. Ông chịu tu về rồi không có đánh vợ nữa, bị vợ ông hiếp lại. Rồi tôi nói bà vợ nghe, rồi bà vợ bảo muốn để con trai. Tôi nói bà muốn để con trai thì chỉ cho bà. Tôi bây giờ chồng bà hiền, bà đừng ăn hiếp ổng chứ. Nó, ổng mà hiền, ổng bây giờ cho tôi chửi lại nó mới sướng chứ tôi biểu chửi không à. Nhờ ông tôi mới được chửi ổng này cái nọ. Rồi bây giờ tôi nó không được làm gì nó sai đi. Chị còn phải để con trai nữa, để con trai mà chị chửi người ta, con trai nó dữ lắm mà đâu có được. Nghe lời tôi mỗi đêm tới tu, mỗi đêm tới nhà thiền thiền để con trai. Để thằng trai đẹp trai lắm. Rồi bây giờ hai vợ chồng không. Bà chỉ ăn hiếp ổng nè, ổng có quyền ăn hiếp nữa, bị ăn hiếp bà lâu năm rồi. Quánh mừng cháu cha. Bây giờ thì cho người ta chửi lại đâu có sao. Nè, bây giờ ổng tu. Ông tu, mấy đứa nhỏ cũng tu, gia đình tu, vẫn còn ở Việt Nam. Cho nên cái chuyện của trời Phật làm mà mình làm sao? Lường đoán được, không phải lường đoán. Mỗi người có tâm tu, thì hợp cái duyên nào thì người ta đổ cho mình cái duyên đó. Chứ đừng có lo, nó ôi chú xe tôi chừng nào tôi dung tắp, tôi có cái căn của tôi có duyên Quan Âm, tôi có duyên Phật. Tôi có duyên Chúa, tôi có duyên Thượng Đế thì tôi có duyên nào tôi cũng đi được hết á. Thì tới đó tôi học cái chuyện gì phải lo. Thấy không? Bây giờ mình lo mượn cái kỹ thuật này lập lại quân bình với chính mình. Rồi lúc đó mình đón nhận cái căn cội của mình. Mình là cái gốc đó phải trở về đó, không chạy đi đâu hết á. Thì đâu cũng về nguồn cội mà thôi. Thấy không? Cho nên mọi người phải cố gắng nhắc mình chiến thắng con ma lười biếng, tê lười biếng ngứa, ba con ma đó là mạnh nhất ở trong cơ thể mình. Mà làm sao thắng được ba con ma này để các bạn ngồi đâu nó an tỏa lắm, không có gì lộn xộn.
Đến đây để chấm dứt cái phần vấn đáp sáng hôm nay, chúng con thành tâm cảm ơn thầy đã ban thành điểm cho các con.
Rồi bây giờ tối nay còn mùa mùa, còn cái gì bức tức cái thằng đó, kẹt cái thằng đó, đem ra lên nói, cái nó cũng mở. Chuyện làm ăn, chuyện đời, chuyện đạo, chuyện bất cứ chuyện này. Mình ở trong gia đình vô vi rồi, cái gì mình cũng có thể bàn bạc để đồng học đồng tiến. Đừng nghĩ ông Tám vậy, thấy không? Nghĩ ông Tám không có kilo nào tới học của ta không, vậy cũng được. Thì tự nhiên mình học màu, hiểu không? Chúng ta đồng học học đi. À, đừng nói nơi tôi nghĩ ông Tám, tôi nể sợ ông Tám, sao tôi tiến được? Tôi đi học mà. Tôi học ít nhất tôi bằng ông Tám hay là tôi giỏi hơn ông Tám, chứ còn tôi thua ông Tám, tôi học gì đâu. Phải không? À, cho nên phải bàn bạc thẳng thắn trong tình thương yêu xây dựng. À, tối nay chúng ta tiếp tục bàn bạc nữa. Mở tháo gỡ tất cả những sự ô trược ở nội tâm mới thấy rõ cái kỷ nguyên gì làm đạt rồi tâm tâm chúng ta mà chúng ta bỏ phê nó thành nó làm cho ta đậm loạn. Thế không? Vậy thôi, tối nay tai ngộ.
Như thầy là thầy nói thì con thấy cũng có cái lý. Nhưng mà theo quan niệm của con nghĩ thì vừa tu như thầy dạy và cũng vừa nên chú trọng, cố gắng siêng năng để làm việc và lúc nào cũng phải nghĩ làm để có tiền để nuôi cha, nếu cha mẹ mình còn sống, anh chị em mình hạnh phúc, thì chính tâm con nghĩ rằng chính con cũng được hạnh phúc và khỏe mạnh. Thành ra con nghĩ như là thầy dạy không nên chạy theo đồng tiền, đối với con thì chắc không có dễ, vì lúc nào con cũng quan niệm con cần phải làm có tiền để lo cho gia đình những lúc gia đình cần.
Cái cách nào thì tôi muốn chiếm đoạt tiền người ta, tôi muốn giành nghiệp của người ta cho tôi mau giàu không? Tôi thành thật, tôi là người có hiếu, đem thể xác lao động của tôi tìm một đồng tiền giúp đỡ gia cang. Đó là tôi thực hiện chữ hiếu, tôi là làm phước đi trong đường đạo chứ đi ngoài đạo đâu.
Thì con cũng nghĩ như vậy, là mình làm với cái sự cố gắng của tạo ra chứ không phải cướp giật hay là gạt gẫm gì khác để kiếm tiền. Nhưng mà con không thể bỏ được ngoài cái ý định đó. Thành ra con sẽ cố gắng.
Làm vẫn tiếp tục, mà thiền vô vi nó sẽ tăng gia sức lực, sáng suốt hơn, mà nó dày công phục vụ. Nhưng nó làm cơ sở nào, nó tận tâm cơ sở đó, thì đồng lương nó sẽ khá, đồng tiền nó có nhiều, nhiều người quý mến nó. Mình thấy nó an vui, nó thật sự giúp đỡ gia đình trong tình thương và đạo đức.
Dạ. Thế là con cũng có một cái chuyện là cách đây một năm, con đã mất đứa con. Nhiều người bạn khuyên con là không nên sinh nữa với cái tuổi của con hiện giờ. Nhưng con cũng không biết rằng con đã nên sinh như những người bạn khuyên. Có một số người bảo rằng nếu con không sanh thêm đứa nữa thì sau này về già sẽ rất là cô đơn. Nhưng theo con nghĩ thì cô đơn con không sợ, con chỉ sợ không làm tròn bổn phận một người mẹ đối với con. Thì ý thầy, xin thầy cho biết con có nên...
Sanh con không phải muốn sanh là sanh. Thiếu gì người có tiền, nhà giàu muốn đắp cái đứa con không có. Cái duyên nó đến, cái nợ nó đến. Tiền kiếp con có thiếu nợ người ta, kiếp này không chạy trối nào phải trả nợ. Không chạy trối được, thế nào nó đến. Tôi còn muốn cố có một đứa con để tôi hưởng về già. Hỏi cái cảnh này là cảnh tạm, làm sao tính chuyện già được. Nhiều người hiểu lầm, tưởng là cảnh này là cảnh vĩnh cửu, không phải vĩnh cửu đâu. Vạn sử trên đời là không, xác chúng ta rốt cuộc rồi cũng phải quy không. Cho nên đừng nghĩ cái chuyện mà chúng ta không có thể bàn tính được. Chuyện đó là định luật của càn khôn vũ trụ đã sắp sẵn. Khi mà duyên đến với chúng ta, ta thọ lãnh và ta thực hành. Thực hành tình mẹ phải có một cái tình từ mẫu đối với con. Ngày hôm nay, làm vợ phải làm sao trở nên một vị hiền thê, gia can mới yên ổn. Làm mẹ phải làm một từ mẫu, con mới tiến qua được.
Câu hỏi kế tiếp, chồng con ở trong đạo vô vi này, nếu vậy chồng con sẽ cảm hóa được, tại sao ông ta bỏ vợ bỏ con để lấy vợ khác, gia đình con tan nát?
Ông, cái đó là người thực hành không đúng pháp mà thôi, và hướng âm, hướng về cõi âm, cái dục, nó lôi cuốn, không khác gì cũng trâu bị xóa mũi, tưởng đâu mình thánh diện lấy được cô gái mới, nhưng sau này đau khổ hơn cái gia đình mình bỏ. Cho nên khuyên mọi người phải ăn năn và muốn tu vô vi phải làm đúng để khai mở, không phải tu vô vi mà bỏ vợ. Cái đó là sai, chánh ý của con người làm không đúng mà thôi. Những người tu vô vi đứng đắn không bao giờ bỏ vợ, thương yêu, quý tưởng những người trong gia đình, không có bỏ.
Câu hỏi tiếp, tiền nhiều thì điện nhiều. Khi có điện nhiều sẽ thu hút đàn bà nhiều, có phải không?
Không phải vậy. Không phải vậy. Khi có điện nhiều thì mới giải được trượt cho tâm thân của chính mình. Ổn định mà lo tu. Chứ không phải là mượn điện đi liếc đàn bà, hay lấy đàn bà là mang họa vào thân.
Câu hỏi kế tiếp. Thưa ông Tám, con đã ngồi pháp của ông khoảng 7-8 năm nay. Sao con thấy mắt của con thỉnh thoảng vẫn đỏ? Có phải là vì con hút thuốc không? Cảm ơn ông.
Hút thuốc là nó kích thích thần kinh bộ gan và bộ phổi. Cái đó là tự hại mình chứ không phải pháp. Pháp vô vi hại. Pháp vô vi giải, mà giải một, mà rước ba là tự giết mình mà thôi. Pháp vô vi không có trách nhiệm đó. Đọc sách cho kỹ đi. Anh sẽ đúng đi. Điếu thuốc mà mình thua nó, làm sao mình làm đại sự mà nói ta đây? Có điếu thuốc mà thua nó. Để thắng được điếu thuốc mới là người thuốc.